Phần 4. Giao tiếp. Sự phát triển của giao tiếp. Mina Nikam. Đánh giá kỹ năng giao tiếp. Sampada Shevde. Phát triển giao tiếp sớm ở trẻ khiếm thị đa tật. Sila Sinha. Sử dụng biểu tượng hữu hình để tăng cường giao tiếp. Sampada Shevde. Phát triển ngôn ngữ dựa vào giao tiếp. Sila Sinha. Phương pháp bổ trợ và thay thế phương tiện giao tiếp. Sampada Shevde. Sự phát triển của giao tiếp. Mina Nikam. Giao tiếp là gì? Giao tiếp là một nhịp cầu. Giao tiếp là nhu cầu cơ bản của chúng ta bởi vì con người là một loài động vật mang tính xã hội. Tất cả chúng ta đều giao tiếp với những người khác hết ngày này qua ngày khác. Giao tiếp là cách thức mà chúng ta liên lạc với môi trường xung quanh. Nói một cách đơn giản, giao tiếp là sự liên kết. Không có khả năng giao tiếp, gửi và nhận lại các thông điệp, chúng ta sẽ bị cô lập và có thể mất khả năng kiểm soát hoặc mất khả năng tham gia vào môi trường xung quanh. Giao tiếp có thể được định nghĩa như là một quá trình truyền đạt tư tưởng, ý tưởng, thông tin và thông điệp từ người này tới người khác. Giao tiếp phát triển xuyên suốt tiến trình xã hội. Chúng ta giao tiếp với người khác bằng nhiều cách khác nhau. Các giác quan của chúng ta là những kênh chính của quá trình này, bao gồm thị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác. Những kênh giác quan này cho chúng ta thông tin về môi trường xung quanh và chúng ta gửi đi các thông điệp thông qua những giác quan đó. Tiếng đóng cửa mạnh, tiếng va chạm của son chảo trong bếp, tiếng vo ve, tiếng cười rúc rích hay cái cau mày khó chịu có thể nói cho chúng ta nhiều điều về những người xung quanh mà không cần dùng đến một từ ngữ nào cả. Nói ngắn gọn, giao tiếp không chỉ có nghĩa là ngôn ngữ nói, mà còn bao hàm hàng loạt cách để người này có thể kết nối với những người khác. Các yếu tố của giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình, nó tồn tại như một dòng chảy. Có rất nhiều bước tham gia vào quá trình giao tiếp, bao gồm việc tạo ra những ý tưởng và thông điệp, đặt những ý tưởng đó vào một trình tự logic và truyền chúng đi thông qua một số phương tiện truyền thông. Ở phía bên kia, người nhận các ý tưởng hoặc thông điệp đó và thấu hiểu chúng. A. Tôi đang gửi một thông điệp. Mũi tên sang B. Tôi đang nhận một thông điệp. B. Tôi đang gửi một thông điệp. Mũi tên sang A. Tôi đang nhận một thông điệp. Giao tiếp bao gồm truyền đạt thông tin và sự thấu hiểu. Nếu một người giao tiếp với một đứa trẻ bị điếc hoặc bị mù, bé có thể sẽ không hiểu những thông điệp và hành động tại thời điểm đó. Như thế có nghĩa giao tiếp hiệu quả là sự tương tác hai chiều. Giao tiếp là mô hình có trước, có sau. Người nói gửi đi thông điệp và người nhận đáp lại người nói. Để tiếp nối trong sự giao tiếp, các thông tin không những phải truyền đi và nhận lại mà còn phải hiểu được. Phải có những kênh giao tiếp hoặc phương tiện trung gian để truyền đạt những thông tin và sự hiểu biết. Giao tiếp có thể thực hiện bằng phương tiện lời nói hoặc không thông qua lời nói. Ví dụ, ngôn ngữ nói, văn bản tài liệu, cử chỉ, hình ảnh, dấu hiệu. Các chức năng của giao tiếp. Biểu lộ các nhu cầu của chúng ta. Biểu lộ cảm nghĩ và những ý kiến của chúng ta. Nhận hoặc truyền đi thông tin. Điều khiển môi trường xung quanh. Xây dựng những mối quan hệ và gia nhập cộng đồng. Chu trình giao tiếp. 1. Nhận một thông điệp. Mũi tên sang 2. Ghi nhớ thông điệp. Mũi tên sang 3. Nhận diện thông điệp. Mũi tên sang 4. Hiểu thông điệp. Mũi tên sang 5. Quyết định dựa trên phản ứng và các phương tiện truyền thông. Mũi tên sang 6, lựa chọn từ ngữ, âm thanh, cử chỉ, hình ảnh. Mũi tên sang 7, trình tự thông điệp. Mũi tên sang 8, gửi thông điệp. Mũi tên sang 9, dự đoán sự phản hồi. Mũi tên sang 1, nhận một thông điệp. Phải có một lý do hoặc một nhu cầu giao tiếp để bắt đầu chu trình giao tiếp. Nếu một người gặp khó khăn với bất cứ bước nào trong các bước của chu trình này, người đó có thể học giao tiếp một cách chậm chạp hoặc chu trình có thể hoàn toàn bị phá vỡ. Các yếu tố của giao tiếp tốt. Các chủ đề được quan tâm, thích thú. Có sự tiếp xúc bằng mắt. Giao tiếp theo lượt. Sử dụng sự biểu lộ trên khuôn mặt. Sử dụng âm điệu của giọng nói. Vị trí thích hợp. Ngôn ngữ phổ biến. Hoạt động. Chia nhóm để tạo thành các cặp, yêu cầu từng cặp thực hiện các nhiệm vụ sau. Một người giả vờ không nghe thấy gì trong khi người kia đang nói. Người không nói chuyện sẽ không đóng góp gì hoặc không chờ theo lượt trong suốt cuộc hội thoại với các bạn. Khi bạn của bạn đứng lên, bạn có được vị trí thoải mái và nói chuyện. Nói chuyện với bạn của bạn bằng giọng đơn điệu. Nói những gì bạn nghĩ là chúng quan trọng với bạn. Không cho bạn của bạn có cơ hội để nói. Không sử dụng ngôn ngữ phổ biến trong suốt cuộc hội thoại. Sau hoạt động này, người tham gia sẽ kể lại những kinh nghiệm. Những điều cần nhớ. Giao tiếp bắt đầu khi có nhu cầu giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình. Giao tiếp giữa người với người là sự truyền đi, biểu hiện và nhận lại, hiểu biết, thông điệp. Giao tiếp liên quan đến hai người trở lên, không thể diễn ra trong sự tách biệt một mình. Chúng ta giao tiếp thông qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ có thể bằng lời, nói và viết, hoặc không lời, cử chỉ, hình ảnh, dấu hiệu. Hoạt động. 1. Nghĩ đến một ví dụ về một cuộc hội thoại tốt đẹp vừa diễn ra giữa bạn và một người nào đó. Hãy liệt kê những lý do khiến cho cuộc hội thoại ấy tốt đẹp. 2. Nghĩ đến một ví dụ trong giao tiếp có thể làm bạn suy sụp. Thử tìm hiểu và xác định lý do. Sự phát triển bình thường của giao tiếp. Mới sinh. Khóc lúc vừa sinh ra, phát ra những âm thanh nho nhỏ. 3 tháng, nhìn về phía có sự kích thích, tạo sự liên hệ bằng mắt. Chú ý tới giọng nói quen thuộc, những cảnh báo, các điểm dừng, sự thay đổi của hoạt động, bắt đầu khóc để gây sự chú ý. 6 tháng, xoay về phía âm thanh của tiếng nói, thích thú bập bẹ, cố gắng tạo ra âm thanh khi ở một mình, lắng nghe các âm thanh có ý nghĩa, hiểu các từ dùng để ngăn chặn, dừng lại, không được. 9 tháng, lắng nghe giọng nói một cách cẩn thận, có thể phân biệt được âm thanh, giọng nói. Hiểu được không và tạm biệt, có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau. Mười hai tháng, hiểu được nhiều từ ngữ và những lời chỉ dẫn đơn giản. Bập bẹ thêm những từ papa, mama. Lắng nghe cuộc chuyện trò. 18 tháng, sử dụng nhiều từ ngữ và cử chỉ khác nhau. Kết hợp hai từ, nói được một từ. Sử dụng ngữ pháp. Hiểu được 20-200 từ. Đáp ứng được những lệnh đơn giản. Nhắc đến ai đó bằng tên gọi, bắt đầu bày tỏ nhu cầu thông qua các từ ngữ. Vốn từ của trẻ tăng lên nhanh chóng vì tăng thêm nhiều sự trải nghiệm. 3 tuổi, lắng nghe đọc, kể chuyện, có thể trả lời những câu hỏi đơn giản. Chờ đến lượt trong các cuộc hội thoại, nói những câu đơn giản. Cho biết nhu cầu về thể chất, nhắc đến bản thân bằng tên gọi. Sử dụng những câu hỏi theo mẫu. Sử dụng ngôi thứ nhất, tôi. Bắt đầu sử dụng ngôi thứ hai và thứ ba, bạn, anh ấy, cô ấy. 5 tuổi, có thể phát âm tốt tất cả các từ ngữ, nói và hiểu hầu hết các cuộc hội thoại. Sự phát triển của giao tiếp. Sự giao tiếp của trẻ phát triển như thế nào? Trên thực tế, tất cả trẻ em đều bắt đầu giao tiếp ngay từ khi chúng chào đời, dù chúng có khiếm khuyết hay không. Chúng ta hãy xem các giai đoạn phát triển của giao tiếp, xem xét tình yêu, lòng thương mến và sự đụng chạm quan trọng như thế nào trong tiến trình phát triển của giao tiếp. Trong tháng đầu tiên của sự phát triển, hành vi chính của trẻ là phản xạ đáp ứng. Ví dụ, nếu chúng ta chạm vào môi em bé, chúng ta có thể gợi ra phản ứng ngậm mút của trẻ. Hoặc nghe một âm thanh lớn, trẻ giật mình khóc thét lên. Đây là những khoảnh khắc không chủ đích cho những kích thích của môi trường cụ thể. Ở giai đoạn sau đó, trẻ bắt đầu khám phá môi trường trực quan, nhìn vào mọi người hoặc nắm giữ một đồ vật. Trẻ cũng bắt đầu chơi với chính cơ thể mình, chẳng hạn như mút ngón tay hoặc ngón chân, hoặc kỳ cọ cào xước cơ thể. Trẻ con và người lớn ở quanh bé nhìn nhau chăm chú. Trẻ phát ra những âm thanh nhỏ rồi người lớn bắt chước và cứ thế tiếp tục. Dần dần trẻ bắt đầu biết chờ đợi mọi người đáp ứng. Đây là giai đoạn trẻ con và người lớn tham gia vào việc giao tiếp. Các kiểu hành động theo lượt, luân phiên là điểm khởi đầu thúc đẩy cho sự phát triển của giao tiếp. Từ 4 tháng trở đi, trẻ bắt đầu thao tác với các đồ vật tùy theo thuộc tính của từng đối tượng. Chúng lắc cái trống lục lạc để tạo ra âm thanh, hoặc sử dụng quả bóng để ném đi, hoặc ấn mạnh vào con búp bê làm cho búp bê khóc. 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu biểu lộ các hành động có chủ định với môi trường xung quanh mình. Trẻ có những ý tưởng và chúng có thể biến mọi thứ thành sự thật. Đứa trẻ túm lấy cái áo sari hoặc cái quần của người lớn và đoán rằng người đó sẽ bế nó lên. Người lớn cũng bắt đầu chấp nhận những hành động của trẻ và phát ra những âm thanh hoặc từ ngữ tương tự những hành động đó. Vì thế, người lớn giúp trẻ định hướng những cố gắng giao tiếp có chủ định của trẻ và cung cấp cho chúng phương tiện truyền đạt thích hợp. 8 tháng tuổi, những cố gắng trong việc định hướng hành động bằng từ ngữ trở nên thành công hơn. Lúc này trẻ nhận thức tốt hơn về kết quả của những hành động của chúng và cách phát âm về những hoạt động khác. Bây giờ trẻ thực sự đang giao tiếp. Trẻ với tới các đồ vật ao ước, chỉ tay vào và hướng về phía người có thể lấy được những thứ đó. Đứa trẻ dùng những cử chỉ, dấu hiệu hoặc tạo ra âm thanh để có được sự chú ý của người lớn, rồi lấy được thứ mình muốn. Những dấu hiệu này trở nên đa dạng trong một vài tháng. Những tiếng bập bẹ của trẻ cũng nhanh chóng được thêm vào cùng những cử chỉ điệu bộ. Trẻ tiến bộ qua từng giai đoạn một. Trẻ học những kỹ năng cần thiết cho giao tiếp với môi trường xung quanh. Nơi có ai đó để bé giao tiếp và ai đó đáp ứng lại. Ở những vị trí mà trẻ có thể nghe những từ ngữ, nhìn thấy những từ ngữ ấy mô tả cho cái gì bằng cách nhắc lại và bắt chước những từ ngữ ấy trong tình huống có nghĩa. Trẻ sẽ thích thú với việc giao tiếp và phát triển giao tiếp của bản thân. Vì khiếm khuyết thị giác và bị thêm tật khác, trẻ có những thách thức đáng chú ý trong sự phát triển kỹ năng giao tiếp. Chúng không có được những thông tin hoặc hoạt động cơ nào trong môi trường xung quanh. Chúng có xu hướng ít phản ứng hơn những trẻ đồng lứa không khuyết tật. Kết quả là những người xung quanh trẻ cũng trở nên ít phản ứng hơn. Trẻ khiếm thị đa tật thường gặp khó khăn trong việc tìm hiểu môi trường xung quanh một cách tự nhiên và trực quan. Chúng gặp rất nhiều khó khăn trong việc định vị, cầm nắm, thăm dò khám phá thao tác với đồ vật. Vì vậy, những đứa trẻ này trở nên thụ động và bị giới hạn nhiều cơ hội để khởi đầu và bắt chước hành động. Ghi nhớ, giao tiếp phát triển bắt đầu ngay từ khi sinh ra. Sự phát triển của giao tiếp tiến bộ rất nhanh chóng. Trẻ học rất nhiều kỹ năng khác nhau để có thể giao tiếp. Các kỹ năng cần thiết cho giao tiếp không thể phát triển trong sự tách biệt. Những kỹ năng cần thiết cho việc giao tiếp phụ thuộc vào nhau. Những kỹ năng cần thiết cho sự phát triển của giao tiếp. Sự chú ý. Bắt đầu phát triển vào lần đầu trẻ nhìn thấy gương mặt của mẹ mình, rồi trải qua một khoảng thời gian, nó phát triển thành khả năng dành thời gian tập trung vào một hành động cụ thể. Lắng nghe. Phát triển khi trẻ nhận thức được hầu hết các âm thanh và bắt đầu hưởng ứng lại với chúng. Thêm nữa là sự phát triển khả năng nghe có chọn lựa. Theo lượt, phát triển từ những ngày đầu đời khi người mẹ nhìn đứa trẻ và cười, và đến lượt đứa trẻ bắt chước mẹ chúng và cũng cười lại với mẹ. Sự bắt chước. Phát triển khi người mẹ, người trông trẻ bắt chước những hành động và âm thanh của trẻ và bé bắt chước lại. Điều này phát triển khả năng luân phiên trong một cuộc hội thoại. Chơi. Bắt đầu phát triển khi một đứa trẻ thích thú tự tạo ra và lắng nghe những âm thanh. Điều này phát triển thành khả năng chơi những trò chơi phức tạp có quy tắc. Sự phát triển khái niệm. Bắt đầu phát triển khi một đứa trẻ bắt đầu có ý thức về những thứ mà nó nhìn thấy và nghe thấy. Điều này phát triển khả năng hiểu biết ngôn ngữ trưởng thành, những trò chơi và những tình huống phức tạp. Giao tiếp phi ngôn ngữ. Bắt đầu phát triển khi trẻ khóc và vật mình thì người mẹ đáp ứng lại. Điều này phát triển khả năng sử dụng những cử chỉ tinh vi rắc rối hơn. Khả năng nói. Bắt đầu phát triển khi trẻ tạo ra những âm thanh yếu ớt và nói bập bẹ. Điều này phát triển khả năng nói các từ ngữ và các câu. Tác động của khiếm thị đa tật với sự phát triển của giao tiếp. Trẻ khiếm thị đa tật đại diện cho một nhóm vô cùng đa dạng. Thuật ngữ khiếm thị bao gồm phạm vi giảm thị giác từ nhìn kém tới cảm nhận ánh sáng hoặc mù hoàn toàn. Hậu quả của khiếm thị có thể là tầm nhìn bị mờ, giảm thị trường hoặc thị lực bị giảm độ sắc nét. Tương tự như vậy, mất thính giác có thể bao gồm điếc hoàn toàn, cho tới chỉ có khả năng nghe thấy một phần. Những trẻ này có thể có thêm những khuyết tật khác, gồm bại não, tự kỷ, khuyết tật trí tuệ hoặc rối loạn hành vi. Những khó khăn của các trẻ này không phải là cấp số cộng, mà là cấp số nhân, được tạo ra từ chính bởi khuyết tật đơn nhất. Với những trẻ mất cả hai giác quan tầm xa, thính giác và thị giác, dẫn đến những khó khăn trầm trọng trong mối quan hệ liên nhân, có vấn đề về giao tiếp và vận động vì trẻ bị tụt hậu trong tất cả các lĩnh vực phát triển. Sự tương tác và ảnh hưởng của các khuyết tật tác động rất nhiều tới việc học tập và quá trình phát triển của trẻ. Từng sự kết hợp của các khuyết tật dẫn đến kết quả nhu cầu học tập đặc biệt và khác thường. Chúng ta phải quan tâm tới khả năng xử lý thông tin của trẻ và cách chúng thể hiện những suy nghĩ của mình để lựa chọn những chiến lược cho sự phát triển giao tiếp một cách có ý nghĩa. Trẻ mù điếc. Mù điếc là một loại khuyết tật dị thường. Sự kết hợp cả mất thị giác và thính giác làm ảnh hưởng đến cách trẻ học tập. Trong sự thiếu hụt của cả hai giác quan này, trẻ bị hạn chế cơ hội để có được những kiến thức về môi trường xung quanh mình. Thế giới của trẻ bị thu nhỏ trên đầu ngón tay, trẻ bị cô lập hoàn toàn và kết quả là vô cùng thụ động. Sự gắn kết với người mẹ trở nên vô cùng khó khăn. Hầu hết những trẻ này đều ở trong tình trạng đa khuyết tật. Đối với nhóm trẻ này, giao tiếp trở nên rất khó khăn, như việc chúng gặp vấn đề về nghe và nhìn, ghi nhận, hiểu và quyết định chiến lược cho các phản ứng. Một vài trẻ mù điếc không có thêm bất kỳ khuyết tật bổ sung nào khác, có thể chỉ gặp vấn đề trong việc lựa chọn các phương tiện giao tiếp thích hợp để thể hiện bản thân. Trẻ khiếm thị khuyết tật trí tuệ. Khiếm khuyết thị giác làm phức tạp quá trình giao tiếp sớm. Trẻ khiếm thị tiếp cận được rất ít với các phương tiện giao tiếp bằng mắt, chiêm ngưỡng hoặc những biểu hiện thân thể, mà kết quả là sự mất mát về mặt xã hội. Do đó, ở một trẻ đa tật và mù điếc sẽ xuất hiện thêm nhiều sự thụ động hơn so với những đứa trẻ sáng mắt cùng trang lứa. Sự khiếm khuyết thị giác cô lập trẻ với môi trường sống và những người xung quanh mình. Trong giai đoạn đầu phát triển, nó ảnh hưởng đến sự ràng buộc giữa mẹ và con. Khi trẻ bị khiếm khuyết thị giác và không thể hiện thêm sự hỗ trợ như là nhìn chăm chú, mỉm cười hoặc dõi mắt theo, thì những người xung quanh trẻ cảm thấy chán nản và rút lui. Những phản ứng hoặc những tín hiệu của trẻ đa tật rất khó lý giải. Vì vậy mà những người xung quanh không có đáp ứng thích hợp. Nếu một trẻ khiếm thị bị khuyết tật trí tuệ cũng như đa tật thì hạn chế khả năng cảm nhận các thông tin về môi trường, có thể gặp vấn đề về ghi nhận âm thanh, nhận diện và ghi nhớ các thông điệp, có thể gặp vấn đề về sự hiểu biết và bắt chước những âm thanh lời nói hay lựa chọn cử chỉ thích hợp để truyền tải thông điệp. Vì tất cả những vấn đề trên, trẻ khuyết tật trí tuệ có thể bị hạn chế rất nhiều về khả năng giao tiếp. Ngoài ra, do hạn chế về khả năng trí tuệ, trẻ sẽ bị chậm trong quá trình nhận thức. Trẻ khiếm thị bại não. Trẻ bị bại não không thể kiểm soát và phối hợp được các cơ bắp của cơ thể chúng. Những trẻ này gặp khó khăn trong việc vận động, phối hợp và định vị do sự tổn thương của bộ não. Điều này có thể ảnh hưởng tới các lĩnh vực thị giác, thính giác, sự hiểu biết, học tập và vận động. Khả năng đi lại và khám phá môi trường xung quanh của trẻ bị hạn chế. Kết quả là các em có ít cơ hội hơn để học hỏi từ môi trường xung quanh và tương tác với môi trường xung quanh chúng. Thiếu kiểm soát, các cơ bắp cũng hạn chế khả năng để trẻ tạo ra các dấu hiệu, cử chỉ hoặc âm thanh lời nói. Hầu hết những trẻ này đều gặp vấn đề về hiểu biết, nhận biết, bắt chước và biểu lộ nhu cầu để hưởng ứng. Quan trọng là phải sử dụng nhiều phương pháp giao tiếp khác nhau thay vì chỉ tập trung vào ngôn ngữ nói. Trẻ khiếm thị tự kỷ. Trẻ mắc chứng tự kỷ thường gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin thông qua các giác quan. Những trẻ này thấy khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ cơ thể, hành động và các biểu hiện thể chất. Một số trẻ tự kỷ có thể xử lý các thông tin gửi đến nhưng không thể liên kết các thông tin ấy. Chúng gặp khó khăn để có phản ứng phù hợp. Một số trẻ có thể tạo các mối quan hệ và một số có thể đáp ứng, nhưng chúng không thường xuyên thể hiện bản thân để cho người khác có thể hiểu được. Phát triển kỹ năng giao tiếp đòi hỏi khả năng tiếp nhận thông điệp, hiểu và chọn đúng phương tiện để truyền đạt. Điều này cũng ảnh hưởng đến trẻ. Môi trường thúc đẩy giao tiếp. Giao tiếp kết nối tất cả mọi người với thế giới xung quanh. Nó giúp con người thể hiện nhu cầu, cảm xúc, quan sát và suy nghĩ. Trẻ sẽ bị cô lập và không thể kiểm soát được môi trường xung quanh nếu không có giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp của trẻ phát triển thông qua tiến trình mang tính xã hội, bắt đầu từ việc bố mẹ hay người chăm sóc hiểu và khuyến khích những tín hiệu của trẻ và hưởng ứng với trẻ thông qua sự tác động qua lại hàng ngày. Vì vậy, những người thân cận nên tinh ý hơn và hiểu được những nỗ lực của bé để giao tiếp. Những điều cốt yếu trẻ đa tật cần phải có. 1. Có mối quan hệ gần gũi với cha mẹ hoặc người chăm sóc. Tình cảm này nên để phát triển theo thói quen hàng ngày một cách tự nhiên. Cha mẹ nên nhận thức được tầm quan trọng của sự ôm ấp, vuốt ve, âu yếm con mình. Có thể phải mất một lúc lâu trẻ đa tật mới phản hồi lại được bằng nụ cười hay tiếng ríu rít. Nụ cười của trẻ có thể trông như là nhăn nhó. Đối với trẻ khiếm thị đa tật, sự phản ánh cảm xúc thật của chúng có thể không chính xác hoặc dễ hiểu, nên cha mẹ hoặc người chăm sóc phải cố gắng với mức độ cao nhất. Nên tạo môi trường thông cảm và khuyến khích trẻ. Điều quan trọng là phải giao tiếp với trẻ bằng ôm ấp, vuốt ve và mỉm cười. Một vài hoạt động tiêu biểu có thể là cù nhẹ, vỗ nhẹ, hôn hít, bế ẩm, vuốt ve, ôm ấp, các trò chơi với bộ phận cơ thể hoặc là massage. Mối quan hệ gần gũi sẽ tạo cho trẻ cảm giác an toàn. Sự ràng buộc gắn bó giữa trẻ và cha mẹ, người chăm sóc là nhân tố quyết định cho sự phát triển toàn diện của trẻ, kể cả sự phát triển giao tiếp. Một vài hoạt động tiêu biểu cho cha mẹ và người chăm sóc. Nói chuyện với trẻ khi trẻ khóc. Hãy để trẻ biết rằng bạn hiểu tình cảm của trẻ. Chạm vào trẻ và ôm lấy trẻ. Vuốt ve, vỗ về và đụng chạm giúp trẻ hiểu rằng bạn quan tâm đến trẻ. Ôm ấp là cách giao tiếp có tác động lớn. Chúng ta có thể thể hiện niềm thương mến, tình yêu, sự săn sóc và thông cảm với trẻ mà không cần dùng từ ngữ. Hành động đó biểu lộ sự thừa nhận. 2. Có người giao tiếp cùng. Trẻ sơ sinh khám phá thế giới bằng thị giác. Mối quan hệ đầu tiên của đứa trẻ được phát triển thông qua giao tiếp mặt đối mặt với người lớn. Đôi khi điều đó lại khó khăn với bố mẹ của trẻ khiếm thị đa tật vì những chậm trễ trong việc phát triển nụ cười và có xu hướng thụ động hầu hết thời gian. Những đứa trẻ này cần được đền bù cho những khuyết tật của chúng bằng sự vuốt ve, ôm ấp, âu yếm, vỗ về. Những hành động tiếp xúc cùng lúc với nhiều đồ vật khác nhau có thể giúp trẻ tăng thêm hứng thú với môi trường và con người xung quanh. Cùng nhau chơi đùa có thể kích thích ngay tức khắc sự thích thú với môi trường xung quanh trẻ. Cùng nhau di chuyển và khám phá xung quanh có thể tạo niềm vui cho cả bố mẹ và trẻ. Bằng cách này, chúng ta có thể mở rộng nhận thức cho trẻ về môi trường xung quanh. Có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Bố mẹ có thể chọn một chỗ bất kỳ trong nhà để cùng trẻ khám phá. Dẫn trẻ đến nhà tắm để trẻ cảm nhận sàn nhà, vòi nước, thùng nước, nước, ca nước. Đồng thời nói chuyện, ra hiệu về những đồ vật xung quanh trẻ. Những trẻ có khả năng nhìn và nghe, học về thế giới xung quanh bé rất nhanh. Trẻ nhỏ nghe và nhìn đồ vật, đồng thời được thúc đẩy để bắt chước, làm quen và lặp lại hành động. Trẻ mù điếc cần được giúp đỡ ở từng giai đoạn. 3. Nhất quán trong thói quen hàng ngày. Sự nhất quán trong thói quen hàng ngày giúp trẻ khiếm thị đa tật an toàn trong môi trường. Vì bị đa khuyết tật nên mọi việc xảy ra trên thế giới này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bé. Giải thích cách sử dụng đồ vật hàng ngày cho bé để giúp bé lĩnh hội được thông tin về mọi hoạt động liên quan đến đồ vật đó. Phản hồi từ những giác quan và hành động có thể thúc đẩy trẻ tiếp tục khám phá về môi trường xung quanh. Sự nhất quán trong thói quen hàng ngày tạo điều kiện cho trẻ có khả năng đoán trước. Trẻ học cách dự đoán các hoạt động, nhận biết chúng và chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần cho những ứng xử thích hợp. Điều này có thể giúp trẻ khởi đầu một số kiểu tín hiệu cho những sự việc mà trẻ biết, đồng thời cũng giúp trẻ hình thành những khái niệm chung và tăng cường trí nhớ. 4. Môi trường vật lý. Môi trường gần gũi của trẻ nên được thiết kế để khuyến khích sự giao tiếp của trẻ. Sự điều chỉnh và sự thích nghi của môi trường này cũng phải được thiết kế để khuyến khích trẻ có thể khởi xướng, trẻ có thể điều khiển và giáo viên có thể giúp trẻ vui chơi. Dạy giao tiếp và ngôn ngữ cho trẻ khiếm thị đa tật trong môi trường tương tác và môi trường vui chơi là rất hiệu quả. Rất nhiều trẻ khuyết tật có vấn đề về thị giác đều bị thiệt thòi trong việc phát triển các kỹ năng nhận thức và giao tiếp thông qua thị lực. Việc cử động cơ thể bị giới hạn kiềm chế khả năng điều chỉnh trọng tâm. Trẻ có thể không có khả năng xoay về hướng nguồn thông tin. Trẻ có thể bị giới hạn về thể chất trong khả năng tự khởi xướng. Những khiếm khuyết này khiến trẻ thiếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dẫn tới những hạn chế trong khả năng xây dựng những giao tiếp có ý nghĩa. Môi trường gần gũi với trẻ nên được thiết kế nhằm phát triển và khuyến khích kỹ năng giao tiếp. Môi trường vui chơi và môi trường được chứng minh là rất hiệu quả trong tiến trình phát triển giao tiếp và ngôn ngữ cho trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Phương pháp này không đòi hỏi bất cứ nguyên tắc khắt khe nào. những đề xuất và ý tưởng hữu ích trong việc thiết kế chương trình cho cá nhân. 1. Xác định vị trí tốt và sắp xếp chỗ ngồi chính xác có thể hữu ích trong việc nâng cao khả năng của trẻ trong việc tập trung và tương tác với môi trường xung quanh. Cũng cần tính toán đến chiều cao và cân nặng của trẻ, chiều cao và kích cỡ của ghế, độ sâu của chỗ ngồi và chiều cao của mặt bàn sao cho phù hợp với trẻ để có thể xác định vị trí và sắp xếp chỗ ngồi đúng. Trẻ khuyết tật về thể chất cần những trang thiết bị đã được điều chỉnh như ghế góc, ghế cao, miếng đỡ phần đầu. 2. Những người trong môi trường xung quanh cũng cần được quan tâm. Những gì họ đeo trên người có thể giúp trong tiến trình phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Quần áo có nhiều hoa văn có thể khiến trẻ nhầm lẫn khi bạn cầm một vật nào đó để trẻ nhìn. Nếu là trẻ mù điếc, các dấu hiệu sẽ bị mất giữa các hoa văn nền. Vì vậy, cần tính đến sự tương phản và sự rõ ràng. 3. Cần bố trí phòng sao cho không có tiếng động ồn ào hoặc sự sao lãng không cần thiết để trẻ có thể tập trung vào các hoạt động và trò chơi thiết thực. 4. Các dụng cụ trong phòng phục vụ cho các hoạt động hoặc vui chơi cần được bố trí sao cho trẻ hoặc giáo viên có thể lấy một cách dễ dàng. Vật dụng cần nằm trong tầm với của trẻ. 5. Một điều nữa là cần tính toán đến không gian, khoảng cách giữa đồ vật, các dấu hiệu hiển thị với học sinh và giáo viên, đặc biệt là trẻ có thị lực kém. Không nên đặt quá gần hoặc quá xa. Tốt nhất là đặt đồ vật và các dấu hiệu trong tầm nhìn của trẻ. 6. Những dấu hiệu bằng xúc giác rất cần thiết. Chúng sẽ khiến trẻ tăng thêm cảm giác an toàn và đoán trước những địa điểm và đồ vật xung quanh bé. Những cái nhãn bằng chữ nổi, những biểu tượng, vật thể hữu hình có liên quan nên được dùng cho mục đích này. 7. Khi tính toán về ánh sáng, độ chiếu sáng, bạn cần nhớ rằng có hai loại ánh sáng. A. Ánh sáng tự nhiên. B. Ánh sáng đèn. Ánh sáng tự nhiên. Cường độ ánh sáng tổng thể và ánh sáng tự nhiên đến từ cửa sổ. Ánh sáng đèn. Ánh sáng này cho phép tập trung vào ánh đèn ở gần với bé. Mục đích là tập trung ánh đèn vào công việc, chứ không chiếu trực tiếp mắt của bé. Trên thị trường có nhiều loại đèn. Việc đảm bảo đủ lượng ánh sáng và vị trí của trẻ trong mối quan hệ với nguồn sáng phù hợp cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng cần quan tâm đến vị trí chỗ ngồi của trẻ. Hãy đảm bảo rằng ánh sáng chiếu từ sau lưng của trẻ. Không nên để ánh sáng chói, mặt trời chiếu thẳng vào mặt của trẻ để tránh chói mắt. Đảm bảo rằng bạn ở trong tầm nhìn của trẻ khi ánh sáng chiếu lên mặt hoặc tay của bạn, chứ không phải từ phía sau bạn, vì như thế sẽ tạo thành bóng che khuất. 8. Trẻ thị lực kém có thể định vị, nhận diện, sắp xếp các đồ vật nếu có độ tương phản cao giữa đồ vật và bề mặt nền. Sự phối hợp màu sắc, sự tương phản màu sắc cần thích hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của trẻ. 9. Nên điều chỉnh việc hướng dẫn các hoạt động để trẻ có thời gian đáp ứng. Sự suy giảm thị lực, việc trị liệu bằng thuốc, những khuyết tật về thể chất, các trục trặc về nhận cảm có thể làm giảm tốc độ đáp ứng cụ thể của trẻ. Nếu giới thiệu về đồ vật hoặc các hoạt động quá nhanh, cũng có thể giảm khả năng nhận diện đồ vật hoặc theo kịp các bước của các hoạt động. 10. Khi kiểm tra âm thanh, bạn cũng cần xét xem liệu nó có ý nghĩa và cuốn hút được trẻ không. Với những trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc, những thông tin thu được từ âm thanh trong môi trường có thể hoặc là rất có giá trị hoặc gây sao lãng. Những nhân tố sau có thể ảnh hưởng đến âm thanh: kích cỡ của phòng, đồ đạc trong phòng, số lượng người trong phòng, vị trí của trẻ trong mối liên hệ với nguồn âm thanh. Một số trẻ rất nhạy cảm với sự động viên, khuyến khích, hoặc chúng cũng rất dễ bị phân tâm. Việc giảm những rung động quá mức, tiếng ồn hoặc những kích thích thị giác trong khi giới thiệu các hoạt động liên quan đến thính giác là rất quan trọng. Bạn cần hướng sự chú ý của trẻ đến các loại vật liệu, những người liên quan. Sử dụng thuyết minh và các cử động tích cực kết hợp để giúp trẻ nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Những phương pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị đa tật. 1. Theo lược, luân phiên. Phương pháp luân phiên đòi hỏi có những hưởng ứng về hành vi và giao tiếp của trẻ. Hãy cho phép trẻ được phản ứng. Phương pháp luân phiên tạo nền tảng cho sự phát triển giao tiếp. Luân phiên mang ý nghĩa quan trọng vì trẻ học hỏi tốt nhất từ những kiểu mẫu phù hợp với trình độ giao tiếp của mình. Các hoạt động gồm xếp gạch, ly, chén, xếp hình tháp, chọn món ăn, hát, vỗ tay. 2. Đưa ra sự lựa chọn. Phương pháp đưa ra sự lựa chọn tạo ra những cơ hội cho trẻ, đồng thời khuyến khích trẻ tích cực tham gia các hoạt động. Đưa ra sự lựa chọn cũng rèn luyện khả năng tự chủ. Điều cần thiết là đưa ra nhiều cơ hội khác nhau trong suốt cả ngày sẽ giúp trẻ học được kỹ năng chọn lựa. 3. Sự bắt chước. Bắt chước là mô phỏng và thể hiện lại sự đáp ứng được mong muốn và khuyến khích trẻ bắt chước. 4. Cùng nhau khám phá. Sự khám phá giúp trẻ có cảm giác an toàn về thế giới xung quanh. Sự khám phá cũng giúp trẻ tìm tòi và học hỏi về thế giới, kích thích sự tò mò của trẻ về môi trường, phát triển các kỹ năng của trẻ và sự ham mê khám phá. 5. Vận động. Các trò chơi vận động sẽ nâng cao khả năng phối hợp mắt và tay. Phương pháp này cũng giúp trẻ điều khiển đồ chơi, đồ vật. Bằng sự thao tác bàn tay, trẻ học hỏi về những đồ vật và cách sử dụng chúng. Điều này giúp trẻ tăng sự tự tin và rèn luyện tính độc lập. Những hoạt động trẻ thực hiện có thể bao gồm cả việc sử dụng dao kéo, viết hoặc vẽ. Hãy chia sẻ với trẻ những điều trẻ quan tâm và chỉ cho trẻ biết cách sử dụng đồ vật, các hoạt động và môi trường xung quanh. 6. Tính cộng đồng. Tính cộng đồng thể hiện qua sự tương tác giữa hai hay nhiều người, bao gồm cả cho và nhận. Điều này khuyến khích và tạo ra những cơ hội cho trẻ quan sát mọi người và bắt chước người khác. Nó cũng tạo cơ hội để học, thực hành và phát triển kỹ năng giao tiếp, giúp trẻ có những kinh nghiệm trong việc nói và trả lời người khác. Tính cộng đồng còn tạo ra cơ hội cho trẻ gặp và chơi với người khác. 7. Trò chơi đóng vai. Chơi đóng vai giúp trẻ sử dụng trí tưởng tượng để diễn đạt những đồ vật thành biểu tượng. Điều này quan trọng trong sự phát triển tư duy và ngôn ngữ. Nó cũng giúp trẻ có thêm kinh nghiệm sống và cổ vũ trẻ có những sáng tạo. Nó góp phần giúp trẻ cảm nhận được vị trí của đồ vật và chuẩn bị cho trẻ đối diện với chúng. 8. Trò chơi giải quyết vấn đề. Trò chơi giúp trẻ suy nghĩ cẩn thận về cách thực hiện một hoạt động và tìm lời giải cho những vấn đề của trẻ. Nó tăng cường khả năng tư duy, giúp trẻ ham học hỏi và có niềm tin. Hãy cho trẻ thời gian cố gắng bằng cách của mình và tự giải quyết mọi vấn đề của mình. Trò chơi có thể bao gồm các trò ô chữ, tìm kiếm đồ chơi, đồ vật, người bị giấu, lắp ghép, phân biệt, tập hợp. Đánh giá kỹ năng giao tiếp. Sampada Shevde. Tại sao chúng ta cần đánh giá kỹ năng giao tiếp? Chúng ta biết rằng trẻ mù điếc hoặc khiếm thị đa tật bị khiếm khuyết thính giác và thị giác ở rất nhiều mức độ khác nhau. Mỗi trẻ một dạng và một khác trong khả năng học tập, phạm vi khiếm khuyết giác quan, cách thức học tập so với trẻ khác. Bởi vậy, mỗi trẻ mù điếc hoặc khiếm thị đa tật có một cách hoặc một kiểu giao tiếp khác nhau. Để xin thêm thức ăn trong bữa trưa, đứa trẻ này có thể ra hiệu cho thêm thức ăn, đứa khác lại sờ vào nồi cơm, đứa khác nữa lại nhìn vào cơm rồi nhìn cô giáo. Có đứa cố kéo nồi cơm lại gần, có đứa thì khóc và cố diễn đạt cần thêm thức ăn. Tất cả chúng đều giao tiếp cho một nhu cầu đơn giản, thêm thức ăn, nhưng lại có quá nhiều cấp độ giao tiếp khác xa nhau. Đó là sự đa dạng phong phú trong cách thể hiện và tiếp nhận thông tin. Vì vậy, giáo viên cần phải hiểu được học trò của mình cảm nhận được gì, biểu lộ điều gì và biểu lộ như thế nào. Đây chính là điểm cốt yếu trong việc đánh giá kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp và ngôn ngữ phát triển tự nhiên với tất cả chúng ta. Đối với một trẻ mới bắt đầu tập nói, người mẹ luôn sử dụng từ ngữ đơn giản với trẻ. Thêm vào 2-3 từ mới mỗi khi trẻ thích thú với việc trò chuyện và học thêm từ mới, ngôn ngữ mới. Nếu người mẹ sử dụng quá nhiều từ khác nhau mà trẻ chưa hiểu được, bé sẽ mất hứng thú với cuộc hội thoại và không học được gì cả. Điều này cũng giống như trẻ mù điếc và khiếm thị đa tật. Thông qua việc đánh giá kỹ năng giao tiếp, chúng ta biết được khả năng giao tiếp của trẻ mù điếc và khiếm thị đa tật ở thời điểm hiện tại. Biết về những cách thức và mức độ khác nhau mà trẻ sử dụng để giao tiếp. Biết được những lý do khác nhau khiến trẻ giao tiếp. Vì thế, việc đánh giá kỹ năng giao tiếp trở nên quan trọng để chúng ta có thể tương tác với trẻ ở mọi mức độ giao tiếp khác nhau của chúng. Tuy nhiên, sự đánh giá kỹ năng giao tiếp không phải hành động diễn ra một lần. Nó là quá trình diễn ra liên tục. Thông qua các tình huống giảng dạy và học tập, tương tác hàng ngày, trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và bổ sung vào ngôn ngữ của trẻ những từ vựng và khái niệm. Một điều khác cũng quan trọng với giáo viên là đánh giá trẻ liên tục và lặp lại thông qua những hành động khác nhau và nhìn nhận sự đánh giá như là một phần của quá trình dạy và học hơn là chỉ hướng về thời điểm khởi đầu và kết thúc. Chúng ta đánh giá như thế nào? Có nhiều phương pháp đánh giá khác nhau nhằm đánh giá kỹ năng giao tiếp. Chúng ta sẽ xem xét cách đánh giá trực tiếp và đánh giá gián tiếp. Đánh giá trực tiếp. Thông qua sự quan sát trẻ khi trẻ học tập với giáo viên hoặc tương tác với người chăm sóc. Những sự quan sát có thể diễn ra ở bên trong lớp học hay bên ngoài lớp học, trong những hoạt động khác nhau như tình huống chơi, tình huống sinh hoạt nhóm, giờ ăn trưa với nhiều người khác nhau tại những thời điểm khác nhau trong ngày mà có những sự tương tác khác nhau. Đánh giá gián tiếp, thực hiện bằng cách thu thập thông tin về trẻ thông qua những người biết rõ trẻ, qua những hoạt động cơ bản hàng ngày. Đó là bố mẹ, anh chị em ruột, giáo viên hiện tại, giáo viên cũ hoặc bất kỳ ai khác biết rõ trẻ. Tất cả những người này đều có thể cung cấp những thông tin giá trị về kỹ năng giao tiếp của trẻ trong những môi trường khác nhau. Việc đánh giá gián tiếp có thể bao gồm cả việc đọc các báo cáo về trẻ. Báo cáo bao gồm hồ sơ bệnh án, bản kế hoạch học tập hiện tại và trước kia, kế hoạch giáo dục. Báo cáo cũng quan trọng bởi chúng cung cấp những thông tin giá trị về những phạm vi kép của những giác quan bị khiếm khuyết, về những cơ hội mà trẻ có được và bất cứ điều gì có ích mà trẻ có thêm được từ những cơ hội đó. Chúng ta đánh giá những gì? Bên cạnh việc đánh giá kỹ năng giao tiếp của trẻ, chúng ta cũng cần biết trẻ sử dụng chức năng của những giác quan còn lại của mình để tiếp nhận và biểu lộ thông tin như thế nào. Chúng ta có thể thu thập thông tin này qua những chuyên gia, nhà thính học, bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia lao động trị liệu và các nhà chuyên môn khác. Cần lưu ý, những thông tin này có thể cho ta biết những phạm vi bị khiếm khuyết của trẻ, nhưng chưa chắc đã cho ta biết trẻ thực sự sử dụng những giác quan còn lại của mình vào việc giao tiếp như thế nào. Thị giác. Thị giác cung cấp cho chúng ta 75% lượng thông tin chúng ta nhận được. Tùy thuộc vào phạm vi khiếm khuyết thị giác, mỗi trẻ tiếp nhận và lĩnh hội thông tin theo cách khác nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu trẻ mù điếc và trẻ khiếm thị đa tật tiếp nhận thông tin như thế nào, nhận được bao nhiêu thông tin và hiểu được thông tin chúng nhận được ra sao. Dưới đây là một số câu hỏi cần trả lời về những giác quan khác nhau, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về cách thức trẻ sử dụng những giác quan còn lại để nhận và trao thông tin. Trẻ có thể tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng ở khoảng cách nào? Điều này giúp ta biết khoảng cách cần duy trì khi chúng ta giao tiếp với trẻ. ánh sáng có ảnh hưởng đến trẻ không và ảnh hưởng như thế nào. Điều này giúp chúng ta biết trẻ nhìn tốt hơn trong môi trường ánh sáng chói hay ánh sáng mờ. Từ đó giúp ta chọn điều kiện ánh sáng thích hợp và duy trì ánh sáng đó trong lớp học của trẻ, để trẻ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tiếp nhận thông tin. Trẻ có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ không? Điều này giúp giáo viên trong việc lựa chọn đồ dùng học tập và các trang thiết bị. Ví dụ, nếu trẻ không thể nhìn rõ các chi tiết, giáo viên nên sử dụng những bức tranh đơn giản và không có quá nhiều chi tiết để trẻ lĩnh hội được. Trẻ có thể theo được bước đi ở tốc độ nào? Điều này giúp giáo viên điều chỉnh bước đi của mình khi họ vừa sử dụng ngôn ngữ cử chỉ, vừa giao tiếp với trẻ. Trẻ có dõi theo người khác khi họ di chuyển xung quanh không? Việc dõi theo người khác khi họ di chuyển quanh môi trường hay kỹ năng dõi theo là rất quan trọng, sẽ giúp trẻ trong các kỹ năng khác như đọc và viết. Trẻ có sự chú ý thị giác tốt không? Việc chú ý thị giác rất quan trọng trong việc tiếp nhận thông tin. Nếu trẻ có kỹ năng chú ý thị giác tốt, trẻ có thể sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Ngược lại, trẻ có thể dễ bị phân tán tư tưởng và không nhận được đầy đủ thông tin. Hãy quan sát trẻ khi tương tác với giáo viên hoặc khi trẻ tham gia vào hoạt động cùng giáo viên bên trong hay ngoài lớp học. Quan sát xem trẻ có tập trung chú ý khi giáo viên giao tiếp với trẻ không. Trẻ có khả năng bắt kịp những cử động của giáo viên khi họ tương tác với trẻ không. Trẻ có theo kịp giáo viên khi họ di chuyển không, hoặc trẻ có nhìn khi giáo viên giới thiệu những đồ vật khác nhau không. Trẻ có khả năng dõi theo giáo viên không khi họ rời khỏi trẻ để mang đến một số đồ vật. Trẻ có để ý nếu cùng lúc đó có ai đó xuất hiện trong phòng không. Trẻ muốn tiếp tục hoạt động trong bao lâu? Trẻ có thể quan tâm được bao lâu? Khi giáo viên tương tác với trẻ, trẻ phản hồi lại ở khoảng cách nào? Trẻ có cần phải tiến đến rất gần giáo viên mới phản hồi không? Thính giác. Bên cạnh thị giác, thính giác cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp thu thông tin. Chúng ta cần biết được trẻ sử dụng giác quan này như thế nào, và trẻ có được hỗ trợ qua thiết bị trợ thính không? Từ đó, giúp trẻ sử dụng tốt hơn giác quan còn lại của mình, để thính giác trở thành kênh quan trọng trong giao tiếp đối với trẻ. 1. Âm thanh cần to đến mức nào thì trẻ phản hồi lại? 2. Trẻ phản hồi như thế nào? Trẻ có giật mình, chớp mắt, khóc, căng thẳng hay thay đổi nhịp thở đối với âm thanh không? Những dạng âm thanh nào khiến trẻ có những phản hồi khác nhau như trên? 3. Trẻ có chú ý đến âm thanh không? Bạn có thể nhìn thấy một số thay đổi trong hành vi của trẻ. Thử xem liệu trẻ có dừng làm một việc gì đó lại, trẻ tìm nguồn phát ra âm thanh hoặc những hành vi như khóc, cười hay đột nhiên cảm thấy căng thẳng để lắng nghe. 4. Trẻ có phản hồi và nghe hiểu những yêu cầu đơn giản không? Cho ví dụ. 5. Bạn có phải lên giọng trong các hoạt động của lớp học và trong các cuộc đối thoại không? Hãy giải thích. 6. Trẻ có phản hồi lại khi gọi tên. Trẻ có phản hồi lại những câu hỏi được lặp lại hàng ngày không? Ví dụ câu hỏi, em có thích trái banh không? 7. Trẻ có đưa ra những lời phát biểu để thể hiện những nhu cầu hoặc thể hiện sự phấn khích không? 8. Trẻ có bắt chước âm thanh không? Và đó là những âm thanh nào? 9. Trẻ có tạo ra những âm thanh không? Và là những âm thanh nào? 10. Trẻ có dễ dàng bị phân tán bởi những âm thanh nền trong môi trường không? Quan sát trẻ cẩn thận để nhận ra nếu trẻ cảm nhận, chú ý đến âm thanh nền trong môi trường, tiếng nước chảy, tiếng chuông. Hãy nhìn và tìm kiếm bất kỳ phản ứng nào của trẻ với những âm thanh này. Bạn cũng có thể sử dụng những đồ vật khác nhau như muỗng, chén, ly để tạo nên những âm thanh với cường độ khác nhau và quan sát trẻ phản ứng với âm thanh đó như thế nào. Phải đảm bảo rằng những đồ vật trên không trong tầm quan sát của trẻ. để chắc chắn rằng trẻ phản ứng lại nhờ thính giác chứ không phải thị giác. Dùng trống, lúc lắc hay các nhạc cụ khác cũng có thể tạo nên hiệu quả tích cực. Khi bạn nói chuyện với trẻ, hãy cảm nhận bạn cần nói mức độ to nhỏ thế nào thì trẻ phản ứng được. Trẻ có sợ hãi trước một số âm thanh nhất định không? Đó là những âm thanh nào? Trẻ có bắt chước theo một mẫu âm thanh nhất định không? Thông qua việc nhái lại hoặc cử động đôi tay. Xúc giác, vị giác và khứu giác. Một vấn đề quan trọng khác cần biết là việc trẻ sử dụng các giác quan xúc giác, vị giác và khứu giác của mình như thế nào. Xúc giác là một giác quan quan trọng bởi nó giúp chạm vào các nguồn thông tin cũng như môi trường xung quanh. Đối với trẻ mù điếc, phần lớn việc giao tiếp đều thông qua xúc giác. Vì vậy, chúng ta cần biết được trẻ sử dụng những giác quan này như thế nào và trẻ có sử dụng chúng làm nguồn cung cấp thông tin không. Trẻ có vươn tới đồ vật không? Trẻ có hứng thú với các loại bề mặt khác nhau không? Trẻ có nhận ra các đồ vật không? Trẻ có dõi theo đôi tay bạn để biết bạn đang làm gì không? Trẻ có hiểu được rằng trẻ có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ người khác thông qua kênh xúc giác không? Trẻ có khám phá đồ vật bằng miệng không? Tại sao? Trẻ có nhận ra người khác thông qua mùi cơ thể không? Trẻ phản ứng lại thế nào khi bị chạm vào? Quan sát trẻ khi trẻ ở trong một môi trường lạ và tìm hiểu xem trẻ có cố khám phá những gì xung quanh không. Đồng thời tìm hiểu xem trẻ khám phá môi trường quen thuộc như thế nào. Khi được xem một đồ vật mới, trẻ có cố gắng khám phá, thao tác trên đồ vật bằng cách sử dụng tay hoặc ngửi hoặc nếm không? Trẻ có thể xác định đồ vật quen thuộc như bàn chải, đĩa, ly thông qua xúc giác không? Trẻ có thể nhận ra sự khác nhau trong những đồ vật quen thuộc thông qua xúc giác không? Trẻ có thường xuyên đưa đồ vật vào miệng hoặc đưa lên môi không? Trẻ có làm việc đó để tự thấy hào hứng hoặc để có thêm thông tin về đồ vật không? Loại kết cấu nào trẻ thường đưa lên miệng? Trẻ thích sờ vào những kết cấu khác nhau không? Có dạng kết cấu nào trẻ ghét không? Khi trẻ muốn điều gì đó, trẻ có chạm vào người khác để thông báo không? Trẻ có phản ứng lại khi có ai đó chạm vào mình không? Trẻ có giật mình hay sợ hãi? Trẻ trở nên căng thẳng hay mỉm cười? Trẻ có nhận ra người khác thông qua sờ, ngửi không? Kỹ năng vận động. Tìm hiểu các cấp độ của kỹ năng vận động cũng rất quan trọng vì phần lớn những kiểu giao tiếp đều đòi hỏi phải sử dụng vận động, sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu cử chỉ. Chỉ vào đồ vật hoặc đưa đồ vật cho người khác. Vì vậy, cần phải nắm bắt được khi nào trẻ sử dụng kỹ năng vận động và hiện tại trẻ gặp phải những vấn đề nào. Từ đó, những người hướng dẫn cho trẻ có thể quyết định thay thế kỹ thuật hoặc một hệ thống khác nếu cần thiết. Trẻ có bất kỳ khó khăn nào về vận động mà ảnh hưởng tới việc sử dụng những dấu hiệu không? Trẻ có khả năng giữ mắt, đầu, thân mình và bàn tay vững chắc để có tư thế thích hợp trong việc giao tiếp không? Quan sát trẻ trong những hoạt động khác nhau, chẳng hạn như chơi cát, nghịch nước, chơi theo nhóm hay nấu nướng, và xem cách trẻ sử dụng đôi tay trong những hoạt động này. Trẻ có biểu hiện khó khăn khi sử dụng ngón tay trong những hoạt động này không? Trẻ có sử dụng toàn bộ cả bàn tay hoặc lòng bàn tay không, hay chỉ sử dụng những ngón tay? Khi trẻ tương tác và tiếp nhận thông tin, trẻ có gặp khó khăn khi duy trì việc điều khiển đầu và cổ không, hoặc có gặp khó khăn gì khi giữ tay vững chắc trong các hoạt động không? Sự nhận thức. Như chúng ta đã biết từ trước, mỗi đứa trẻ có cách tiếp thu và cảm nhận thông tin theo các cách khác nhau. Dù chúng ta để ý hai đứa trẻ cùng nhìn vào một quả táo đỏ, chúng ta cũng không thể biết chắc chúng có nhận thức quả táo theo cách giống nhau hay không. Sự bắt chước chuyển động cơ thể đóng vai trò quan trọng, vì nếu trẻ có xu hướng sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu cử chỉ, trẻ sẽ phải nhìn xem người khác thực hiện những cử chỉ đó thế nào, diễn giải chúng và lặp lại chúng. Nếu trẻ có vấn đề trong nhận thức, sẽ rất khó khăn cho trẻ trong việc thực hiện ngôn ngữ, dấu hiệu, cử chỉ. Sự kiểm tra nhận thức bao gồm: 1. Trẻ có thể bắt chước cử động của cơ thể, cử động của bàn tay không? 2. Trẻ có thể ghép những đồ vật hoặc những biểu tượng đơn giản không? Kỹ năng giao tiếp hiện tại. Chúng ta cần đánh giá mức độ kỹ năng giao tiếp hiện tại của trẻ. Trẻ giao tiếp như thế nào? Trẻ giao tiếp cái gì? Khi nào trẻ giao tiếp và có thể giao tiếp với bao nhiêu người? Tất cả những điều này là phần cốt yếu cho ta biết mức độ kỹ năng giao tiếp hiện tại của trẻ. Những thông tin dưới đây sẽ giúp chúng ta có khái niệm về tương tác với trẻ ở mức độ giao tiếp của chúng. Các hình thức giao tiếp được sử dụng. Các hình thức nhằm chỉ ra các cách trẻ giao tiếp. Trẻ mù điếc và khiếm thị đa tật giao tiếp theo nhiều cách phong phú đa dạng. Ví dụ, nếu trẻ muốn giao tiếp để nói rằng trẻ đang đói, trẻ có thể dùng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như biểu lộ trên nét mặt. Trẻ có thể khóc để chỉ ra rằng trẻ đang đói. Chỉ trỏ. Trẻ có thể trỏ tay vào bụng, miệng hoặc hướng về phía cái đĩa của trẻ đặt ở góc phòng. Ngôn ngữ dấu hiệu cử chỉ. Trẻ có thể dùng dấu hiệu để biểu hiện sự đói bụng. Sử dụng đồ vật. Trẻ có thể nhặt cái đĩa trẻ thường dùng để ăn để thể hiện trẻ đang đói. Sử dụng tranh ảnh. Trẻ có thể chỉ cho giáo viên bức tranh vẽ bữa trưa để thể hiện trẻ muốn có thức ăn. Sử dụng âm giọng. Trẻ có thể tạo ra những âm thanh đặc trưng hoặc âm giọng để thể hiện trẻ đang đói. Sử dụng ngôn từ. Trẻ có thể sử dụng từ ngữ hoặc nói đến thức ăn để chỉ ra rằng trẻ đang đói. Những hình thức thể hiện có thể rõ ràng như chạm vào đồ vật hay đưa đồ vật cho giáo viên để chỉ ra rằng trẻ đang muốn có thêm nữa. Hoặc có thể rất mờ nhạt như việc trẻ đứng yên để ra hiệu rằng trẻ không thích hoạt động đó, cự tuyệt. Kỹ năng quan sát tốt là rất quan trọng để hiểu những hình thức giao tiếp khác nhau của trẻ. Một vài ví dụ về hình thức của giao tiếp. Đẩy đĩa thức ăn ra. Ném đĩa thức ăn đi. Khóc khi người khác chạm vào đĩa thức ăn. Đập tay vào đầu. Tự đánh bản thân. Ném khăn ăn ra khỏi bàn. Ra dấu hiệu kết thúc. Từ bàn ăn trẻ quay về. Tất cả những hình thức trên đều biểu hiện việc trẻ không cần thêm thức ăn hoặc muốn kết thúc bữa ăn. Phần lớn các hành vi cư xử của trẻ đều nhằm thể hiện điều gì đó. Có một số câu hỏi nhất định bạn cần trả lời khi bạn quan sát được, nhằm giúp bạn xác định những hình thức mà trẻ biểu hiện. 1. Trẻ có sử dụng tiếng nói không? 2. Trẻ tạo ra những kiểu âm thanh nào? 3. Hình thức giao tiếp chính của trẻ là gì? 4. Trẻ có sử dụng âm giọng trầm bổng khác nhau không? 5. Trẻ có sử dụng ngôn ngữ cơ thể hay biểu cảm khuôn mặt không? Như thế nào? 6. Trẻ có sử dụng điệu bộ tự nhiên? 7. Trẻ có chỉ trỏ không? 8. Có những hình thức nào trẻ sử dụng mà không nhằm giao tiếp không? Ví dụ, trẻ có thể tạo ra những âm thanh, âm giọng nhất định nhưng lại không nhằm mục đích giao tiếp. Trẻ chỉ làm như thế vì mục đích tự kích thích mà thôi. Quan sát trẻ trong những hoạt động khác nhau như khi cho ăn, vui chơi, sinh hoạt nhóm, hoạt động ngoài trời, trong lớp học, ở ký túc xá, ở nhà nếu có thể, với giáo viên, người trông nom và những người khác có giao tiếp với trẻ. Ghi chép lại những biểu hiện khác nhau mà bạn quan sát được ở trẻ. Những biểu hiện nào bạn cho rằng nhằm mục đích giao tiếp? Quan sát những gì trẻ làm trong các hoạt động. Trẻ thể hiện bản thân như thế nào thông qua các hoạt động, các tương tác? Trẻ có sử dụng dấu hiệu, cử chỉ, hành động, chỉ trỏ, giọng nói, ánh mắt để diễn đạt không? Hãy ghi chép tất cả các hành vi ứng xử này và bất cứ hành vi nào khác mà bạn cảm thấy trẻ thực hiện với sự chú ý, nhằm mục đích nói một điều gì đó hay thể hiện một nhu cầu nào đó.
Tại sao chúng ta giao tiếp? Các chức năng. Bất kỳ khi nào trẻ giao tiếp đều có một lý do hay mục đích nào đấy. Đây là điều mà chúng ta muốn nói tới theo từng chức năng. Trẻ giao tiếp bởi những lý do khác nhau, chẳng hạn như từ chối hoặc phản đối. Trẻ có thể cho thấy đang từ chối một loại đồ chơi hoặc đồ ăn đặc biệt nào đó. Chỉ ra một sự lựa chọn. Trẻ muốn chỉ ra sở thích của mình cho một loại đồ vật cụ thể. Tiếp tục một hoạt động. Trẻ có thể muốn cho biết rằng bé muốn hoạt động này thêm nữa. Nếu bé đang ngồi trên xích đu, rất thích thú và muốn tiếp tục hoạt động này, bé sẽ giao tiếp để cho người khác biết rằng bé muốn hoạt động cụ thể này thêm nữa. Để cung cấp thông tin. Một người có thể muốn giao tiếp với người khác để cung cấp thông tin cho họ. Tại sao một đứa trẻ muốn biểu lộ một hành vi ứng xử cụ thể của mình? Trẻ thu được gì từ việc đó? Điều này phản ánh mục đích của giao tiếp, của chức năng. Trong ví dụ trên đây, ở bữa ăn trưa, chức năng là từ chối, phản đối. Đứa trẻ cho thấy những hành vi vì bé muốn thông báo rằng bé không muốn ăn nữa. Đó là chức năng. Một hình thức giao tiếp cũng có thể có nhiều hơn một chức năng. Như trong ví dụ này, đập đập vào đầu có thể có nghĩa từ chối và cũng có thể chỉ ra đau đớn. Có thể trẻ bị nhức đầu, nhưng cũng có thể bé không thích một thứ rau cụ thể nào đó và muốn ăn thứ khác. Thông qua quan sát thực tế và lặp đi lặp lại, dần dần bạn có thể định rõ được các chức năng của hành vi. Những câu hỏi nhất định giúp bạn có thêm thông tin về các chức năng là: hành vi được thực hiện có tạo được sự chú ý của người khác không? Có sử dụng tiếng nói, âm giọng để gây chú ý với người khác hay là chỉ để tự kích thích? Có sử dụng các loại âm giọng khác nhau để biểu hiện những cảm xúc, nhu cầu khác nhau không? Có phải giao tiếp được thực hiện để giải quyết vấn đề không? Ví dụ, một đứa trẻ muốn mang giày để đi ra ngoài lớp học chơi đùa, bé không thể tự mang giày và cần giúp đỡ. Bé cần làm gì trong hoàn cảnh đó? Trẻ có tiếp cận và chạm một người nào đó để cho biết rằng mình cần giúp mang giày không? Trong trường hợp này, sự giao tiếp của trẻ là ý định giải quyết một vấn đề. Những hành vi như vậy có xuất hiện không? Hay là trẻ đến gần một người mà trẻ biết có thể giúp mình trong tình huống này? Hãy lưu ý bất kỳ hành vi nào như thế nếu chúng xuất hiện. Các chức năng khác nhau mà trẻ giao tiếp là gì? Bối cảnh giao tiếp. Điều này ngụ ý vị trí, địa điểm xảy ra hành vi. Ví dụ, ở thời gian ăn bữa trưa, bối cảnh là phòng ăn nếu trẻ em ăn ở đó. Điều này giúp chúng ta biết hành vi xảy ra chỉ tại một địa điểm cụ thể hay là xảy ra suốt cả ngày. Nó cũng sẽ giúp lưu ý đến mọi người khi hành vi xảy ra. Trẻ có thể cảm thấy rất thoải mái với một số người và ít thoải mái hơn với một số người khác. Bé sẽ giao tiếp nhiều hơn với các giáo viên, mọi người mà bé thấy quen thuộc. Bạn có lẽ cũng nên lưu ý đến các hình thức giao tiếp với những người mà bé cảm thấy thoải mái hơn là với người khác. Mức độ thoải mái mà bé có được với mọi người rất quan trọng. Có thể bạn sẽ thấy rất nhiều kiểu người mà bé thích, thoải mái khi giao tiếp. Cũng nên lưu ý xem bé giao tiếp với bao nhiêu người. Nội dung giao tiếp. Theo chúng tôi, nội dung nghĩa là trẻ cố gắng nói những gì. Khi trẻ từ chối ăn thức ăn bằng cách đẩy các đĩa đồ ăn ra xa, nội dung có thể là con không muốn ăn cơm hay ăn trưa. Ngoài việc có được một ý tưởng về mức độ kỹ năng giao tiếp trên cơ sở hình thức, chức năng, bối cảnh, nội dung và các câu hỏi bổ sung nhất định, những thứ sẽ giúp bạn thu thập thêm thông tin là 1. Những vốn từ tiếp nhận của trẻ là gì? 2. Những vốn từ biểu cảm của trẻ là gì? 3. Có sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong ngôn ngữ không? 4. Trẻ sử dụng một từ đơn hay kết hợp được hai từ? 5. Việc giao tiếp của trẻ có được mọi người hiểu một cách rõ ràng hay không, hay là chỉ có cô giáo hiểu được? 6. Trẻ thường xuyên hay chỉ thỉnh thoảng giao tiếp với một người, ngay cả khi không có ai ở xung quanh? 7. Giáo viên thường nói chuyện với trẻ về những gì, các chủ đề nào? Nó luôn luôn liên quan đến công việc trẻ làm, hoặc họ có một cuộc trò chuyện về những thứ khác không? 8. Tại sao mọi người xung quanh lại giao tiếp với trẻ? 9. Mọi người xung quanh phản ứng hay trả lời thế nào khi trẻ giao tiếp? 10. Có những cơ hội cho việc tạo lựa chọn sẵn có không? Đó là những sự lựa chọn nào? 11. Những người giao tiếp với trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt không? 12. Bạn nghĩ rằng trẻ này cần phải học những kỹ năng giao tiếp nào? Những điều cần nhớ: cho trẻ đủ thời gian để phản hồi. Quan sát trẻ cẩn thận để xem trẻ cho bạn biết điều trẻ muốn như thế nào. Trẻ có thể sử dụng kết hợp cả âm thanh, âm giọng, khóc, cười, mỉm cười, với tới, chỉ tay vào, nhấc lên, ném các đồ vật đi, hoặc sử dụng các kiểu giao tiếp trang trọng hơn, chẳng hạn như nói hoặc sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu cử chỉ. Nếu trẻ không thể biểu hiện sự lựa chọn của mình một cách dễ dàng, hãy cung cấp những cách khác để trẻ biết những chọn lựa khác là gì, chẳng hạn như cho phép trẻ sờ hay nếm những chọn lựa đó. Cho phép trẻ có nhiều thời gian để thể hiện các sở thích. Hãy nhớ rằng, đánh giá nhu cầu giao tiếp cần được thực hiện thông qua nhiều hoạt động trong các môi trường khác nhau và bằng cách đánh giá sự tương tác của trẻ với một loạt các đối tượng giao tiếp. Luôn luôn tìm cách thay đổi phương pháp, cách thức giao tiếp của trẻ. Khi lựa chọn các hoạt động, hãy lưu ý đến sở thích, độ tuổi và khả năng của trẻ. Hãy nhớ rằng, việc đánh giá giao tiếp không thể được thực hiện trong một ngày, một phần riêng lẻ. Bạn có thể thu thập được thông tin nhiều hơn và tốt hơn nếu có thêm người quan sát cùng một trẻ với bạn. Các đồ vật được lựa chọn cũng nên là những loại có sức hấp dẫn về màu sắc, kết cấu, âm thanh. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách quan sát trẻ trong hàng loạt hoạt động khác nhau, trong môi trường khác nhau và với những người khác nhau. Các câu hỏi ứng dụng. Bạn sẽ sử dụng thông tin thu thập từ các đánh giá trong ngày của trẻ với hoạt động chức năng trong ngày như thế nào, ví dụ như cho ăn và tắm. Thông tin này sẽ giúp bạn như thế nào trong việc tương tác với trẻ ở cấp độ của chúng. Các hoạt động. Một nhỏ, chọn một trong các hành vi của học sinh của bạn để phân tích nếu nó phản ánh mục đích giao tiếp. Phân tích hành vi về hình thức, chức năng, nội dung và bối cảnh giao tiếp. Hai nhỏ, xem các băng video về một trẻ, bạn có thể xác định được mục đích giao tiếp của các hành vi khác nhau không? Ba nhỏ, phát triển hồ sơ về giao tiếp cho học sinh của bạn. Bốn nhỏ, quan sát một hoạt động trong thực tế đời sống, làm vườn, nấu ăn và v.v. Hãy mô tả cách bạn sẽ đưa giao tiếp vào trong hoạt động này. Năm nhỏ, hãy đánh giá một cuộc trò chuyện có luân phiên không, chủ đề có thích hợp không, có sự tin tưởng không.